chúng chắp tay niệm Phật cầu như vậy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm Canh Tý, thì chúng tôi có mặt tại chùa Pháp Thủy, đạo tràng Thái Tuệ. Thì hôm nay chúng ta có một buổi pháp thoại, tức là hôm bữa chúng ta học qua cái phần những điều bí mật trong cuộc đời của Đức Phật. Thì đây á, qua cái phần này, nếu mà chúng ta mà nghiên cứu bốn bộ A Hàm, tức là nói về nguyên thủy á, thì chúng ta không có bắt gặp những cái từ ngữ nó khác hơn là những cái văn tự này. Mà khi mà chúng ta đọc qua những cái bộ kinh điển đại thừa thì chúng ta thấy rải rác rất là nhiều. Mà nói về kinh điển đại thừa thì Đức Phật nói là khi các đệ tử của Đức Phật á, cái tính căn nó thuần thục, lại cái nguyện lực nó đầy đủ, thì lúc bấy giờ Đức Phật nó nói những cái kinh điển đại thừa, tức là những cái kinh đưa các hàng thanh văn đến cái con đường Bồ Tát đạo đó. Cho nên qua cái phần này chúng ta học tiếp là trong một cái đoạn, tức là trong kinh Bảo Tích, cái ghi là một đoạn nhân duyên á, khi lúc mà Đức Phật giáng sanh á, hôm bữa tôi có nêu lên á, thì với cặp mắt người thường của mình á, thì mình thấy sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ, phải không, là sanh giống như bao chúng sanh khác. Nhưng mà thật ra lúc này á, là Bồ Tát nhập vào định vô cấu, mà cái định vô cấu này á, chẳng rời thiền định mà có mặt ở quân cung. Tức là hôm bữa tôi có chia sẻ cho đại chúng, mà giống như mình coi lên cái truyền hình á, mình thấy những người mà đã đóng phim á, là cái bấm thôi, thấy không, chỉ là cái bấm thôi, nhưng mà thật ra là cái hình á, họ chẳng hạn ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc gì đó, bữa tôi có đưa ví dụ đó, mình thấy trên màn hình vậy, nhưng mà cái bấm, thì Đức Phật cũng như thế. Thì do cái nhân duyên đó cho nên là trong khóa hư lục, cho nên một hôm vua Trần Thái Tông đến chùa Chân Giáo á, thì có một ông tăng tên là Đức Thành, ông hỏi sao Thế Tôn chưa rời cung Đâu Sức mà đã giáng sanh vương cung, chưa ra khỏi bào thai mẹ nhưng mà độ vô lượng vô số người. Thì lúc này vua Trần Thái Tông nói á, ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Có nghĩa là chúng ta thấy trên bầu trời có một mặt trăng thôi, nhưng mà ở dưới sông có 1.000 con sông, dưới đất của mình có 1.000 con sông. Thì nếu mà có nhân có duyên thì chúng ta sẽ thấy 1.000 cái mặt trăng. Tức là tùy theo mỗi cái quốc độ Đức Phật thị hiện. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Ly Thế Gian thứ 38 Phật dạy nè: chư Phật tử, Đại Bồ Tát thị hiện vào thai mẹ có 10 sự kiện lớn. Một, tức là Đại Bồ Tát thị hiện muốn thành tựu cho những chúng sanh tâm nhỏ, chẳng muốn cho họ nghĩ, muốn họ nghĩ thế nào? Hẹn như mà khi mà Đức Phật giống như một cái bậc thánh á, từ cung trời mà xuống mà không có tu học gì hết, đúng không? Không có tu học hết, tự nhiên thành Phật, thì chắc chắn rằng quý Phật tử tu không? Bởi vì mình nghĩ những vị đó mới tu được, còn mình á là phàm phu tạo vô lượng nghiệp thì tu biết bao giờ cho nó được, cho nên bỏ luôn chịu tu. Vì cái nhân cái duyên đó cho nên Đức Phật mới thị hiện 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đi với cội cây Bồ Đề. Mình thấy Đức Phật còn như thế, chỉ là mình gắn gỗ mình tu. Để chúng hiểu không? Cho nên Đức Phật thị hiện là cho chúng sanh thấy, mà những chúng sanh này tâm nhỏ, mà nếu mà mình thị hiện ra những cái thật tướng như thế à, cho nên là chúng thấy á, nếu mà ban đầu Đức Phật nói là sắc sắc đều là Phật thì chắc rằng chúng sanh rớt xuống địa ngục hết. Bởi vì thấy cái gì cũng là Phật là cần gì tu nữa, đúng không? Cho nên Đức Phật mới nói là bốn chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Tại sao mình khổ? Do nguyên nhân mình kết tập tham sân si, tu lần lần, phải không? Chứ mà tức tâm tức Phật chắc gì tu được. Đó, cho nên quan cái phần này là thứ nhất. Rồi thứ hai á, là Đại Bồ Tát vì thành thục phụ mẫu và quyến thuộc, những chúng sanh này có thiện căn à, những chúng sanh này có thiện căn, mà do cái duyên cái túc nhiều đời là quyến thuộc, cho nên Bồ Tát mới thị hiện vào thai mẹ à. Vì sao? Vì những người này cần thấy rõ Bồ Tát ở trong thai mẹ à, thì họ mới thành thục những cái thiện căn có sẵn. Đây là cái sự thật thứ hai à, tức là chẳng hạn như những chúng sanh nào mà có nhân cái duyên với Phật á, thì Phật thị hiện. Mà khi mà Phật thị hiện vào cái nơi đó rồi đó, thì bắt đầu cái thiện căn họ mới phát lên. Để chúng hiểu không? Hẹn như á, là Ngài tu Bồ Đề, khi mà Ngài thọ sanh bất cứ nơi nào thì tự nhiên gia đình họ, tự nhiên củ cải bắt đầu vật chất họ đi lên. Chúng hiểu không? Hẹn như có những người họ, tôi có một cái người này họ, tôi quen biết Phật tử Hà Nội, họ nói là khi mà họ sanh ra người con gái đầu lòng á, nó làm ăn được, làm gì cũng thua hết, làm gì cũng thất bại hết. Đặc biệt họ sanh ra đứa con gái thứ hai á, làm đâu được đó thì đi lên luôn. Cái hỏi tôi nói là do gì? Do thiện căn cái đứa con thứ hai. Cũng giống như là thiện tài đồng tử cũng vậy đó, không? Họ sanh ở quốc độ nào bất cứ, mà thiện căn của người con nó phát ra. Mà cái thiện căn là gì? Thiện căn cha mẹ có sẵn rồi. Giống như là tôi nói dùng cái từ là cha mẹ có cái kho, đúng không? Mà không có chìa khóa, mà đứa con á là cái nhân cái duyên chìa khóa nó mở cái kho tàng nó ra. Cho nên nó là cái thiện căn đứa con rất là quan trọng. Để chúng thấy chẳng hạn như á, Ngài Xá Lợi Phất, bình thường á, bà mẹ nói chuyện với không lại người em, người em ruột của bà là tên gì? Câu Hy La, tức là cậu ruột của Ngài Xá Lợi Phất á. Sau này ông đi tu gọi là Phạm Chí Trường Chảo á. Mà khi mà bà mang thai 3 tháng á, thì ông đến, ông nói chuyện, ông lựng đạo lựng lại. Ông ngạc nhiên quá, ông nói, ủa, thường thường là mình thắng, sao bây giờ mình thua? Mới nhớ sực lại là bà chị ông ấy mang thai 3 tháng, đứa bé bụng, giật mình. Mới có 3 tháng mà nó còn vậy, không chi nó ra đời nữa. Cho nên ông bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ hết sự nghiệp, ông vào trong núi, ông tu 12 năm. Tóc, rồi móng tay ra dài luôn. Móng tay ra dài, ông chịu cắt 12 năm không cắt. Ông học suốt luôn. Nên đặt ông là Phạm Chí Trường Chảo. Đó, sau này ông nghe tin, mà khi mà ông về để mà ông gặp người cháu ông, để ông lựng đạo á, thì ông mới hay tin á là Tôn giả Xá Lợi Phất xuất gia rồi đó. Mà khi mà xuất gia rồi đó thì ông nói ai mà có đủ tư cách làm thầy của người cháu mình là cái người này cũng phải là bậc kỳ tài, đúng không? Bậc kỳ tài trong thiên hạ, ông tìm đến. Và cuối cùng ông khi mà ông gặp Đức Phật rồi, ông nói nếu mà ông thắng á, không? Ông thắng á thì Tôn giả Xá Lợi Phất sẽ về lại, mà nếu mà ông thua á thì tự ông chặt cái đầu của ông. Cho nên cuối cùng ông thua. mà Phật nói là trong pháp của Thế Tôn mới cần này, nên cuối cùng cảm hóa ông xuất gia luôn. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy cái nhân cái duyên là như thế. Đại chúng là bị có gia đình mình biết rồi đó, đúng không? Nên qua cái phần này chúng ta thấy được rằng khi mà Đức Phật thị hiện là Đức Phật nhắm cha mình, mẹ mình, đúng không? Có phải là nhiều đời nhiều kiếp là quyến thuộc của mình hay không? Mà nhắm cái đó là đi bằng cái nguyện lực, bằng cái đại nguyện. Còn mình nhắm được không? Mình dùng cái từ là mình lũi đại vô. Nghiệp nó dẫn mà, lũi đâu rồi đi đó. Cho nên có những người mà sanh ra trong cái gia đình nó thấy kỳ cục lắm, đúng không? Cha mẹ không biết đạo mà con biết đạo thì xót một chút duyên, đúng không? Còn mà những người nào mà có tỉnh một chút á, gọi là chọn con đường họ đi, chọn đúng cái con đường họ đi, hoặc là họ có một cái thể nghiện, nếu mà cha mẹ mà có nhân cái duyên á, cộng lại là phải biết kính tinh tam bảo thì tôi mới hòa, ví dụ gì đó thì họ đi họ đúng một chút đó. Thứ ba là Đại Bồ Tát lúc vào thai mẹ luôn luôn chánh niệm, không có mê. Nhớ nha, không có mê, chánh niệm. Gặp mình á, mình vào là mê tuốt luôn. Bởi vì sao đại chúng biết không? Trong kinh điển Đại Thừa có ghi lại khi mình chết á, thì cái thần thức nó ra cái thân xác này, mà cái tường quách nè, đúng không? Núi sông nè, biển cả qua tuốt hết đó. Mà đi á, đi còn nhanh hơn ánh sáng. Chẳng hạn như mình đang ngồi đây, mình khởi qua Mỹ rồi, có mặt bên Mỹ, mình khởi qua bên Pháp, có mặt bên Pháp. Nhưng mà đặc biệt có hai cái qua không được. Một là tổ kim cang của Đức Phật, hai là cái bào thai của chúng sanh. Chúng sanh là bất cứ, mình mà dính trong bào thai rồi qua không được. Chẳng hạn như á, mình đang đi, mình đang phi hành phong, mà mình gặp có cái nhân cái duyên á, cha hoặc là mẹ hoặc là thú luôn, nếu mà nghiệp mình nặng á, lúc mà họ đang sống với nhau á, thì mình lũi vô rồi ra không được nữa, dính cứng luôn. Cho nên cái bào thai mẹ vô là dính. Mà khi mà vào trong cái thai mẹ rồi á, thường thường ta nói là uống canh mạnh bà đó, nhớ không? Nhưng mà thật ra không phải. Vào trong đó rồi cái mình quên tuốt hết, mình nhớ gì hết đó. Gọi là mê. Đặc biệt nhất là Đại Bồ Tát vào trong thai mẹ lúc nào cũng chánh niệm, không có mê lầm, nó cũng tỉnh đó đó. Tâm Bồ Tát hằng chánh niệm không có loạn động, đây là sự thật thứ ba. Những điều này chúng ta sẽ thấy được không? Thứ bốn là Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thường thuyết pháp. Đa kỳ một điểm đó, ở trong thai mẹ thường thuyết pháp. Chúng ta học kinh Hoa Nghiêm mới thấy cái điểm này. Rồi chư Đại Bồ Tát thập phương thế giới cùng trời đế thích phạm thiên, hộ thế tứ thiên vương đều tập hợp, làm cho được vô lượng thần lực, vô biên trí tuệ. Lúc ở trong thai mẹ Bồ Tát đã thành tựu biện tài công hạnh thù thắng, đây là sự thật thứ bốn. Mình ở trong thai mẹ là mình chờ gì? Chờ ăn, chờ uống, phải không? Chờ này chờ kia. Còn đây đặc biệt nhất là Bồ Tát ở trong thai mẹ thường chánh niệm, kế đó là gì? Dùng cái công hạnh thiết pháp độ vô lượng chư Đại Bồ Tát. Nhưng mà những vị mà vào ở trong cái cung điện, trong cái thai mẹ của bà Ma Gia là phải là gì? Lên cái hàng thập địa Đại Bồ Tát mới vào được nha. Còn mình vào không được, nhớ kỹ. Đây là chỉ cho cái tự tánh bản thể Như Lai Tàng. Nếu mà nói về cái lý sâu á, tự tánh bản thể Như Lai Tàng là lên lúc đó mình lên cái hàng thập địa, thì lúc đó mình luôn luôn ở trong cái cảnh đó. Còn bây giờ là thôi, mình tập từ từ nghe cho biết vậy thôi. Bản thân tôi luôn thì nghe cũng cái tinh thần của Phật giáo là hay cái mức độ là mình nghe để cho mình biết mình có một con đường hướng mình đi là mình thấy đạo Phật nó rất là uy diệu thù thắng, chứ không phải là cái chuyện mình tưởng tượng. Cho nên mình tu mình sẽ đến. Đó, cho nên hôm bữa tôi có chia sẻ cho đại chúng, hồi xưa giờ mình nghĩ rằng vô sanh pháp nhẫn là vô sanh sao á, thì khi mình tu á, thì mình mới thấy được vô sanh pháp nhẫn là mình ở trong cái tự tánh Như Lai. Khi mình thể nhập trong đó rồi á, thì tất cả các pháp đến á, mình bất động. Lúc đó không có còn quán chiếu nữa đó. Quán chiếu thì nó trễ, không đủ, không đủ lực nữa. Đó. Rồi thứ năm á, Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ nhóm hợp đại chúng, dùng sức bản nguyện giáo hóa tất cả chúng Bồ Tát. Đây là sự thật thứ năm. Tức là nhóm hợp, hội hợp lại các chúng Đại Bồ Tát, rồi Ngài giáo hóa. Thứ sáu, Đại Bồ Tát thành Phật ở trong loài người, thời phải đủ sự thọ sanh tối thắng, do cớ này nên thị hiện ở thai mẹ. Đây là sự thật thứ sáu. Mình ở trong thai mẹ, khi mình ra, ra đâu? Bệnh viện từ vũ, quý vũ, thấy không? Còn đặc biệt nhất là khi mà thọ sanh Bồ Tát, mà khi mà Ngài ra khỏi cái bào thai ở đâu? Dưới cội cây vô ưu, thấy không? Là hàng điều. Rồi gì nữa? Khi mà thọ sanh mà không phải sanh ở trong loài người bình thường, ở trong loài người mà hơn loài người bình thường ở đâu? Hả? Là ông vua tối thắng ở thành Ca Tỳ La Huệ, thấy không? Nếu mà Ngài nói thẳng điều luôn, nếu mà Ngài mà thị hiện giống như Lục Tổ Huệ Năng á, là giờ này mình không có Phật Pháp. Vì Ấn Độ họ chia ra 4 giai cấp, mà thị hiện như Lục Tổ Huệ Năng mà không biết chữ nghèo nữa, thôi bỏ không luôn. Nhớ nha, nhớ điểm đó. Cho nên á, khi mà Đức Phật thị hiện trong một cái quốc độ họ kỳ thị giai cấp, thì mình phải là hơn những giai cấp khác mà nói họ mới nghe. Thứ nhất là gì? Dòng tộc. Thứ hai là đẳng cấp. Thứ ba là tài sản. Thứ bốn là sắc đẹp. Thứ năm là sức lực. Cái gì cũng hơn hết á. Cái gì cũng hơn hết họ mới chịu. Bên Ấn Độ là gì đó. Đó. Nên lúc trước mà tôi đi qua Ấn Độ, tôi thấy á, kẹt xe rồi mà cảnh sát giao thông xuống giải quyết không được, thì bỗng nhiên xuất hiện có một ông ra, ông dẹp chút rồi xong à. Thì hỏi ra mới biết ông là Bà La Môn ở cái vùng này, giàu nhất cái vùng này. Mà tướng ông sang lắm, lên đứng chỉ ông giải quyết một chút xong hết. Ông là Bà La Môn, dòng dõi Bà La Môn, thấy không? Mà cảnh sát, tôi nghĩ ông cảnh sát đó chắc dòng dõi Thủ Đà La sao á, nói nghe. Nó biết nha, Ấn Độ nó biết. Là ăn điều. Đó, trên hóa phần này. Nên tại sao mà mình qua đó họ rất là quý mình khiêng á, thì cái ông ngân hàng nói, ông nói tiếng Anh á, là ông nói quý sư á, để cho những người này nó làm, đừng làm nó coi thường á. Bởi vì mình là hàng tăng lữ, mà hàng tăng lữ là nó ship vô trong cái hàng Bà La Môn, còn hàng vua chúa là sát đế lợi, còn những người mà làm thủ công á là gì, phệ xá, còn những người mà bóc quát mà khiêng làm nặng làm đồ á, là mình thấy đi vào đường đi lang thang ai biến độ biết á, là hạng Thủ Đà La. Còn những người nào mà giết heo, giết bò, mổ chó gì đó, họ đưa ra bìa rừng ở hết, gọi là Chiên Đà La. Mà bây giờ vẫn còn, không phải hết đâu. Đức Phật giải quyết một số vấn đề thôi, nhưng bây giờ họ vẫn lặp lại bình thường đó. Còn một lần nữa tôi đi đó, bị kẹt xe, cái anh này, anh tài xế này nè, anh lái sao không biết mà không có cho cái hàng quý sư đi qua. Thì bỗng nhiên tự nhiên có mấy anh cảnh sát xuống, nó lôi người đó ra đánh tội luôn. Thì mới tìm hiểu rằng cái anh tài xế này thuộc dòng Thủ Đà La, mà cái người cảnh sát này thuộc dòng Bà La Môn. Đánh mình thấy thương luôn. Không phải binh như các nước mình. Đó. Mà dòng dõi mà thấp á là họ có quyền họ đánh gì. Nếu mà ra mà tòa án mà xử kiện là lúc nào dòng Bà La Môn thắng hết, lạ kỳ điều. Họ còn giữ 4 giai cấp, cho nên Phật mới thị hiện cái gì? Sự thọ sanh tối thắng. Cho nên đó là cái duyên thứ sáu. Rồi Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, chúng sanh ở trong đại thiên thế giới đều thấy Bồ Tát như hình, như thấy bóng mình hiện rõ trong gương. Bây giờ chư thiên, tức là Thiên Long nè, Dạ So nè, Càn Phát Bà nè, Atula, Khẩn Na La, vân vân, những hàng có đại tâm đều đến chỗ Bồ Tát để mà cung kính cúng dường. Đây là sự thật thứ bảy, tức là chư thiên long thần bát bộ, thiên long bát bộ đến họ đảnh lễ, họ cúng dường. Thứ tám là Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, tất cả tối hậu sanh Bồ Tát ở trong thai mẹ, trong mười phương đều đến cùng hội hợp diễn thuyết pháp môn, tên là Quảng Đại Trí Tuệ Tạng, tức là quảng là lớn, rộng, quảng đại rộng lớn, trí tuệ ở trong kho tàng trí tuệ rộng lớn đó, thì Đức Phật nhóm hợp, cũng giống như khi mình thể nhập vào cái tạng tánh rồi đó, thì mình nhóm hợp lại các thiện căn, từ cái lực dụng đó bắt đầu mình đi làm các việc thiện pháp mà không rời tự tánh. Còn bây giờ mình làm các việc thiện pháp mà có những lúc á, ngạn bây giờ mình làm từ thiện mà nó lấn, nó dành cái mình sân lên, tại vì mình không có ở trong tự tánh. Còn này ở trong cái tự tánh Như Lai Tạng, mình làm các việc Phật dụng, tự mình gom lại, mình gom các việc hạt giống thiện căn nè. Từ cái gom các hạt giống thiện căn bắt đầu nó có một cái lực dụng phổ ra các pháp. Ai mà tu thời gian sẽ thấy, mình làm không phải làm gì cho mình nữa, mình làm chỉ là làm thôi mà cúng vì cho ai nữa. Đó là do cái sức bản nguyện. Mà muốn được như thế là mình phải thể nhập trong gì? Quảng Đại Trí Tuệ Tạng, tức là ở trong cái kho tàng trí tuệ rộng lớn, gọi là Như Lai Tàng Tánh. Mà trong cái Như Lai Tàng Tánh này á, bắt đầu mình thực hiện các việc Phật sự mà không rời cái tự tánh bản nguyện xưa của mình, thì mình làm mình không có sân cái si cái gì hết, bình ổn. Còn bây giờ mình làm thôi, đụng cái mình sân si là mình biết rồi, đúng không? Thì bây giờ muốn được như thế phải làm gì? Tu rồi mới làm. Nhớ nha, tu rồi mới làm. Mà khi mình làm rồi mà còn yếu nữa là vừa làm vừa tu, chứ đừng có không có tu mà làm là chật lắc hết. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, chưa phát khởi tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề mà làm các việc thiện pháp, đây là hành động của ma chứ không phải hành động của Phật. Nhớ nha, phát tâm Bồ Đề là gì? Là thệ nguyện trở về cái bản nguyện xưa, do cái lực dụng tâm Bồ Đề mình làm á, mình làm là an ổn vui lắm, mình làm chứ không phải là gì một cái gì, không gì danh gì lợi gì cái gì, không gì một cái gì hết, làm nó đúng gọi là Phật sự. Còn bây giờ mình làm toàn ma sự không, đúng gì không? Làm gì danh, làm gì lợi, làm cho người ta biết, làm đủ hết. Đó, khổ cái chỗ đó. Đó. Rồi Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ nhập ly cấu tạng tam muội, tam muội tức là chánh định, lìa cái cấu nhiễm trong cái kho cái tạng, không thể nhập nó rồi. Thì khi ở trong này ngày dùng cái sức tam muội hiện ra cái cung điện lớn trang nghiêm mà cung trời đâu sức sánh không có kịp. Mà đặc biệt nhất là thân thể của người mẹ vẫn an ổn vô sự, bạn hay bạn biết gì hết. Lạ cái một điều, cái này mà nói về cái lý nó hơi sâu một chút. Hơi sâu một chút là khi mình thể nhập Như Lai Tàng Tánh rồi đó, thì tất cả mọi người không tam có hay cái biết gì hết đó. Chứ không phải mà nói là tôi là thể nhập Như Lai Tàng Tánh, đó là không đúng, đúng không? Khi mình thể nhập Như Lai Tàng Tánh rồi, giống như cái con người bình thường, nhưng mà những cái việc làm của mình nó khế hợp cái chỗ là ly cấu tạng tam muội, làm tất cả các việc đều lìa cái cấu nhiễm. Tu dễ không? À, mình đọc cái này mình thấy khó, nhưng mà mình hiểu ra cái lý của nhà thiền rồi, không có khó. Làm cái gì cũng nhớ là lìa cái cấu nhiễm, đừng ở trên cái cấu nhiễm làm Phật sự thì đúng. Đó. Rồi thứ 10 á, là Đại Bồ Tát lúc ở trong thai mẹ dùng oai lực lớn sắm đồ cúng dường khắp 10 phương chư Phật. Mà cái đồ cúng dường này có một cái tên gọi là Khai Đại Phước Đức Liên Cấu Tạng. Khai Đại Phước Đức, khai tức là mở ra cái phước đức lớn, liên cấu là tức là giống như mình để cái gương này nè, thấy không? Mình để cái gương chính giữa nè, thì xung quanh 100 cái gương nó đều hiện ra cái bóng ở trong đó hết. Nhớ, biết không? Ngay bây giờ mình đứng chính giữa nè, 100 cái gương đứng xung quanh, thì mình thấy mình có một mình nhiêu? Như 100 người trong cái gương. Liên kết là liên cấu, lì cái đó. Liên cấu không? Tức là liên kết lại mà không có ô nhiễm. Cúng dường khách 10 phương mà không có ô nhiễm. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý về cái phần lý một chút. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 5 là Bồ Tát trụ thai. Trong khế kinh Phật dạy, hàng phàm phu như mình á, nhập thai, trụ thai, sức thai, mê loạn. Nhớ nha, hàng phàm phu của mình mà khi mà nhập thai, mê. Rồi ở trong bào thai cũng mê luôn. Mà khi ra bào thai càng mê hơn nữa. Nhập thai tại sao mê? Bị nghiệp nó dẫn. Rồi khi mà trụ thai á là hay khởi niệm vô lượng tham sân. Tại sao tôi nói như thế? Tại vì ở trong cái bào thai mong muốn người mẹ mình ăn cái vật dụng này cho nó hợp với mình, nhưng mà thật ra thì bà mẹ đâu có biết đâu, phải không? Có nhiều bà mẹ hôm nào bà buồn buồn mới bà làm một xì rượu nữa thôi chết luôn, giống như mà nước nó đầm nó tưới trên mình vậy, đúng không? À, hôm nào mà buồn buồn nó nghe mà nhạc mà nhạc giật thôi, cái đứa nhỏ chắc nó khùng cũng đó luôn, tức lắm, bực tức lắm. Tại sao mà hôm nay nghe những cái âm thanh nó kỳ cục, phải không? Cho nên bây giờ có những người gọi là thai giáo á, họ nghe những cái nhạc nó du dương, nó trầm bổng, nó nhẹ nhàng, ví dụ vậy, hoặc là họ mở những cái đoạn nhân duyên, cái kinh á, kinh tụng á, những vị nào mà tụng mà hay nhất cái họ cho nghe. À, chẳng hạn như tôi ở miền Bắc á, tôi thấy bây giờ cái thai giáo mà hay mở những cái bản kinh của ông thầy Chí Thót tụng á, giọng tụng hay lắm đó, làm cho cái thai nó dịu lại, nó không có bực tức. Mà khi mà ở trong bào thai mà không bực tức á, thì sanh ra cái tướng nó đoan nghiêm, nhớ nha, nó đoan nghiêm á, nó, mình dùng cái từ là nó thanh tịnh lắm. Còn mà ở trong đó nó sân si, nó sanh ra khuôn mặt thấy ghê lắm. Đây là có thật luôn. À, tôi đã từng chứng kiến, tôi hướng dẫn số người rồi, mà khi họ thực tập như thế rồi nha, họ sanh ra dễ dạy lắm, rất là dễ dạy. Mà cái thời đại 4.0 này chúng ta phải cần nhất là cái thai giáo. Khi mà đứa nhỏ mà chuẩn bị nó hình thành rồi đó, cho nên nó có một lần tôi qua bên Úc á, là cái ông người Úc kia nè, ông nói tiếng Anh rồi có người thông dịch lại, ông nói là cái người, nói chung là cái người Việt Nam thôi, là tại sao mà khi đứa con chưa ra đời mà đã 1 tuổi rồi, đúng vậy không, đúng không? Bởi vì tụi Tây á, nó ra đời nó mới đặt, bây giờ mình ra đời mới 1 tuổi. Tôi nói cái người phương Tây mấy ông không bằng người phương Đông. Bởi vì khi mà nó có một cái hạt giống nó tượng hình thôi, cái thần thức nó ghé vào thai mẹ là 1 tuổi, đó là ra đời rồi đó. Mà ra đời nó đang ở trong cung điện của người mẹ. Tử cung á, tử là gì? Tử là con, cung là cung điện, tức là đứa con này đang ở trong cung điện của người mẹ đó. Là khi mà nó đã cống thai là 1 tuổi, chứ không phải đợi sanh ra. Thì ông ấy nói như thế này, ông nói là phương Đông có cái nhìn rất là sâu, ông công nhận luôn. Ông nói ở người phương Đông có cái nhìn rất là sâu, phải không? Chứ không phải đợi ra là có. Nhưng mà ở trong bào thai mẹ đã, nó đã có cái nhận thức. À, cho nên trong kinh Phật dạy là khi người mẹ mà ăn đồ nóng á, thì giống như nó đang uống đầm sôi gì đó. Mà khi mà ăn cái đồ lạnh vào rồi nha, bà mẹ nào mà bà ghiền nước đá thôi, bà uống thôi chết luôn. Giống như đang ở trong bên này, xưa tôi ở Canada vậy, 50 độ C, lạnh chịu nổi. Mình đâu biết gì đâu. Mà giờ mình học kinh mình mới thấy, mới giật mình. À, Phật chỉ dạy rất là kỹ. Cho nên nhập thai nè, trụ thai rồi sức thai, hôn mê, tán loạn, không biết gì hết. Rồi ông vô chuyển lưng Thánh Vương do phước báo, lúc nhập thai thì biết, nhưng mà trụ thai, sức thai, mê loạn. Cho nên á, lần lần chúng ta sẽ học qua cái phần mà ông vua mà ông vua ông trời đế thích mà ông thấy năm tướng suy hao, là ông nhìn ông biết là ông tái sanh làm con lừa, cho nên ông than khóc á. Thì chư thiên á nói bây giờ ở cái thành Tinh Xá Kỳ Hoàng, thành Sarathi á, thì lúc này Đức Phật đang ở, là ông xuống quy y đi. Thì khi mà ông hướng tâm ông quy y, chánh niệm vào trong bào thai cũng được, do cái năng lực quy y tâm bảo, cho nên cái ông chủ đồ gốm á, ông đập con lừa sảy thai, cái thần thức ông gá vào cái ông trời đế thích này, thấy không? Vào thai thì biết là mình đang vào thai lừa bụng ngựa luôn. Nhưng mà ở trong đó nếu mà không có quy y tâm bảo, không có chánh niệm, nếu mà ngay trong giờ phút đó ông không có chứng quả tu đầu hàng á, là ông quên tuốt luôn. Đó, cho nên gọi là nhập thai thì biết, nhưng mà trụ thai và xuất thai không biết. Bậc thanh văn do dứt sạch được kiến hoặc và tư hoặc, nên nhập thai, trụ thai thì biết, nhưng mà xuất thai quên biết. Ghê không? Ra không biết rồi. Nhưng mà may mắn, tôi nói may mắn. May mắn nhờ cái nguyện lực bồ đề tâm, cho nên khi mà ra một cái gạch thiện tri thức gõ đầu, giống như là Tế Công Hòa Thượng mình coi phim á, ông ra ông khóc suốt luôn, mê mà mê loạn khóc, nên gặp trưởng lão cái chùa Linh Ẩn đến gõ đầu, giật mình tỉnh à, ông ấy biết là ông là La Hán thứ 4 xuống, hiện thân xuống. Rồi từ đó bắt đầu ông ấy ẩn mình chứ không thôi là lúc mà còn giống như cái cây còn non vậy, đại chúng nhớ nha. Khi mà Đại Bồ Tát mà xuống cuộc đời này là phải có Thiên Long Bát Bộ hộ vệ, chứ không thôi là thiên ma nó giết. Thiên ma nó giết, không cho để sao mà làm lợi ích Phật Pháp. Giống như cây con này nè, là phải có những người bảo vệ săn sóc thôi nó chết. Mà khi mà cái cây nó lớn nó khỏi cần nữa. Mà khi mà còn lúc mà còn nhỏ là phải có những Đại Bồ Tát xuống họ bảo vệ, lúc mà không có. Cho nên mình tại sao mình thấy cái mấy đứa nhỏ mà nó bị té này tới kêu nó nhờ bà mụ bán gì đó không? Nhưng mà thật ra không phải. Do cái thiện căn phước đức cho nên lúc nào cũng có chư Đại Bồ Tát kế bên. Họ không có phạm một cái sai lầm gì hết trong cuộc đời này. Dầu cho cái chuyện nó đến kế bên luôn, họ vượt qua được hết. Cái mình biết, nhưng mà do Đại Bồ Tát, đại chúng mà coi Bát Nhã biết đó, thấy không? Chỉ có bậc Bồ Tát chứng vô sanh pháp nhẫn thì lúc nhập thai, trụ thai, xuất thai tỉnh không có loạn. Và bây giờ chúng ta học qua cái phần tại sao nha. Thứ nhất là tại sao hàng phàm phu khi nhập trụ xuất bị hôn mê tán loạn? Thứ nhất là do nghiệp lực chi phối về tham sân si, vô lượng phiền não, vô lượng cái nghiệp lực từ quá khứ cộng lại cho nên vào không nhớ. À, trụ cũng nhớ, ra cũng nhớ. Đó cho nên qua cái phần thứ hai là gì? Nãy tôi nói á, nghiệp lực của người mẹ ăn uống, nếu mà mình thuận với mình á thì mình sanh ái, mà nghịch với mình sanh sân. Rồi ở trong đó giống như ở trong cái ngục tù vậy á, nó bức bách, nó khó chịu. Cho nên đại chúng nhớ không? Theo kinh Phật thôi nha, mà cái chu kỳ của Phật học á là chẳng hạn như á, khi mà nó ở trong bào thai nó gì nè, phải không, cái đầu gì nè, nhưng mà khi đến cái chu cái chuẩn bị mà ra là nó quay 180 độ luôn để nó ra nhanh, là nó muốn thoát cái chỗ này dữ lắm, nó muốn thoát là dữ lắm, cho nên vừa đúng cái chu kỳ nó thoát ra đó, lộn ngược mà ra. Rồi khi mà đi qua cái con đường nó giống như hai cái tảng đá ép gì nè, ép. Cho nên á, Đức Phật nói tại sao gọi là sanh khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Hồi xưa mình hiểu ổ sanh sao khổ, mà lúc đó đứa nhỏ nó biết không, cái cảm thức của nó giống như nó đi ra hai cái tảng đá ép bức ngặt ra nè, khổ lắm. Phật nói là sanh khổ, cho nên nó ra nó cười không, hay nó khóc gì, khổ quá không. Cho nên sợ lắm, người ta sợ sanh ra lắm, sanh á. Rồi thứ kế tiếp là gì? Thay đổi môi trường. Nó ra thì bị nóng nè, bị lạnh nè, bị con kiến, con trùng, con gì đủ thứ hết, làm cho nó bức ngặt khó chịu. Thứ hai là tại sao hàng Chuyển Lưng Thánh Vương khi nhập thai thì tỉnh, nhưng mà sức lại không có tỉnh? Do thành tụ 10 nghiệp lành, chứng đắc các tầng thiền, không còn ái và sân thô, nơi nào có nhân có duyên, cha mẹ dòng tộc họ tìm đến, tỉnh ha. Nhưng mà khi mà trụ sức không biết, tỉnh là mình biết là người này có nhân có duyên. Cho nên đại chúng mình thấy á, để tôi nói cho đại chúng biết nè, thường thường á, tôi nói là đa phần đó nha, đa phần chứ không phải mình phải nói hết. Thường thường mình thấy những người nhà giàu có sung túc họ sanh con khó lắm. Tôi có quen nhiều Phật tử nói thầy ơi sao mà nó khó quá là khó. Tôi nói tự vì cái nhà cô giàu có, cái phước lực, cái người nào phải tương xứng, gọi là cái cộng nghiệp phải tương xứng mới vô. Thì cái hàng chư thiên họ nhìn, họ coi nha, trước khi vào nhà đó họ coi nhà này dòng tộc như thế nào, quyến thuộc có nhân duyên mình không, kế là tài sản có đủ chứa mình hay không, và mình ăn ở không chứ ai mà già mới đi làm chi cho cực, chọn lựa. Còn cái người nghèo sao, người nghèo sao nó sanh con mình thấy sợ luôn. Mình lên cái vùng dân tộc á, 5 đứa 10 đứa, có người có chỗ 15 đứa, chút nheo nheo thấy ghê luôn, phải không? Bởi vì sao? Bị cái nghiệp lực chúng sanh nó cứ gặp cái gì nó lủi vô rồi sanh, lủi vô sanh vậy thôi. Cho nên mình học kinh Phật mình thấy rất là hay, phải không? Cho nên bây giờ mình mới thấy được rằng á, là hàng chư thiên họ lựa, họ tìm, bởi vì họ đủ 10 nghiệp lành, họ tìm đến. À, cho nên bây giờ quý Phật tử mà sanh ở một cái quốc độ như ở Sài Gòn đi, nó một dạng biên địa, rồi gặp Phật Pháp, thấy không? Rồi mình có 6 căn đầy đủ là cái phước mình giữ lắm, chứ không phải chuyện thường đâu nha. Cho mình thấy đơn giản đâu. Đó. Tại sao hàng thanh văn nhập trụ thì tỉnh, nhưng mà sức thì mê? À, vì hàng thanh văn đoạn 81 món kiến hoặc, 84 tư hoặc, tức là hàng thanh văn đã trừ cái gọi là phần thô vô minh, mà các phần tế vô minh trừ chưa hết. À, vì tâm các ngài luôn an trú trong chánh định, trong thời gian trụ thai, tâm của hàng thanh văn không rời khỏi chánh định, thân của các ngài được bọc bằng một cái túi gấm do chư thiên họ bọc lại bảo vệ. À, bảo vệ trong cái lúc mà trụ thai, cho nên họ không có mê, họ ở đó yên ổn lắm. Đó. Tuy nhiên hàng thanh văn tuy dứt sạch kiến hoặc và tư hoặc, nhưng còn trần sa hoặc và vô minh hoặc trừ chưa được. Do đó tâm các ngài còn một chút gọi là vi tế phiền não, và cái sức định nó chưa đủ, cho nên ra cái quên tuốt luôn. À, bây giờ tôi nói cho đại chúng thấy cái kiến hoặc này. Tức là những cái kiến hoặc này gọi là phiền não sanh khởi ở tâm do sự dẫn dắt của ông thầy tà, hay như mình học này học kia mà nó không đúng Phật pháp, rồi do cái phân biệt khởi, rồi những phiền não căn bản, đến cái giai đoạn mà kiến đạo mới trừ hết. Kiến đạo tức là bước vào dòng thánh mới trừ nha. Đó. Rồi khi đó đoạn trừ 10 loại 5 lợi sử, tức là thân kiến nè, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Tức là lợi sử, thân kiến là mình chấp cái thân này là thật, bây giờ mình vào cái trong con đường kiến đạo rồi không có chấp nó nữa. Đó. Biên kiến là hai bên thường và đoạn. Đó. Còn cái độn sử rất là khó phá nha, là tham nè, sân nè, si nè, mạng nghi nằm bên trong. Còn cái thân kiến biên kiến là bên ngoài dễ lắm, nó đơn giản, nằm bên trong mới khó. Đó. Còn cái tư hoặc á là do ý thức mình mê lầm, phần này gọi là câu sanh ngã chấp, tức là nó ngấm ngầm khi mình ở trong bào thai, ra khỏi bào thai đều có hết, gọi là câu sanh ngã chấp, chấp cái ngã cứng ngắc luôn. Cho nên mình thấy mấy đứa nhỏ mình tưởng nó không sân hả, đang chơi một cái món đồ nào đó mình giật một cái thử nó sân không, đúng không? Sân lên liền, phải không? Hẹn như nó đang làm một cái việc gì đó mà nó thích thú, mà mình không cho nó làm việc đó nữa là nó bực tức, nó khóc, nó la lên. Đó, nó biểu hiện ra gọi là câu sanh ngã chấp. Đó. Cái trần sa hoạt là gì? À, sa là cát bụi. Cái trần sa hoạt giống như cát bụi. Mà cái loại này ở khắp trong ba cõi, phải dùng giả quán trong ba quán để phá trừ. Tức là quán gì? Quán không, quán giả và quán trung. Không là các pháp nó không thực thể do duyên sinh, mình không mê lầm nữa. Giả là có mặt trong cuộc đời này, cái chuông, cái ly, tất cả mình luôn đều là giả hợp duyên sinh. À, khi lúc đó mình quán vừa quán không vừa quán giả, gọi là trung đạo đế để dứt nghĩa đế đó, thì mới dứt sạch được cái thằng trần sa hoạt này. Đó. Còn vô minh hoạt là gì? Vô minh hoạt là nó ngăn che trung đạo, là cội gốc của sanh tử phiền não. Vì cái phiền não là nhỏ lắm, nhỏ nhiệm, nó nhỏ đến mức độ mà mình không thấy được. Cái hạn như có một vị thiền sư tôi quên tên rồi, buổi sáng ngày ngồi cái ghế này, phải bước qua ghế kia, ngài thấy 42 cái niệm nhỏ nhỏ như là mình không biết được. Bây giờ quý vị tự thấy không? Thấy không? Thấy. Thấy không? Nó nhỏ đến mức độ là mình không có hình dung ra được, nhưng mà cái trí của ngài sáng thấy được cái nhỏ nó đang li ti. Đó. Dùng cái sức quán hàng ngày tu tập để mà phá vỡ nó. Đó, cái vô minh hoặc đó. Đặc biệt nhất là cái hàng thanh văn duyên giác không biết tên vô minh này luôn. À, chỉ có Đại Bồ Tát mới biết rõ và đoạn dứt trừ nó. À, không cho nó tái diễn nữa. Đó. Trong đó ha. Thứ bốn là tại sao Bồ Tát nhất sanh bổ xứ khi nhập thai, trụ thai, xuất thai đều tỉnh, không có mê? Vì thệ nguyện khi nhập thai, ở trong thai mẹ Bồ Tát nhập ly cấu tam muội, dùng sức tam muội này thị hiện cung điện bằng bảy báo trang nghiêm tốt đẹp, thiên cung đâu sức không thể sánh kịp. Khi xuất thai thì Bồ Tát có một cái nguyện lực là không đi bằng con đường kia như phàm phu, mà phải đi từ hông bên phải để lì cái cấu nhiễm ở trong cái cõi ta bà này. Tôi mới giải thích rộng nha, tự quý tự biết rồi, đúng không? Tức là khác cái người thường, đi khác người thường. Cho nên là đại chúng thấy có những đứa mà nó không có đi con đường đó, mà nó bị đoạn gì mổ ra, nó không thèm đi con đường đó. Nhớ nha, cái đó là cái sức nguyện của nó, trong cái tưởng đâu. Đó, cho nên qua cái phần này chúng sẽ lưu ý. Rồi khi mà sanh ra thì Bồ Tát phải thị hiện là đi bảy bước Long Vương đến cúng dường nước một mát mặt một lạnh, rồi rải hương qua cúng dường, thì lúc đó Đại Bồ Tát sẽ nói một câu: thương thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Bắt buộc Đức Phật nào ra đời cũng đều như thế hết. Tức là cái gì? Cái chân ngã là tối thượng tối thắng. Đó, chỉ có Phật Phật tánh chân ngã thì mới giúp mình hết khổ được vui tự tại trong cuộc đời. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 6 là tại sao Bồ Tát không sanh ở vương cung. Ai biết tại sao? Mình học, tôi nói là những điều bí mật mà. Bây giờ mình bật mí ra hết luôn. Kệ là ngày bật mí luôn, khỏi bí mật nữa. Tại sao biết không? Tôi học Phật Pháp là tôi không phải như cái người mà thường thường là học là cho qua, mà tôi để cái tâm tôi thắc mắc. Mà khi cái thắc mắc đó thì mình khám phá. Bây giờ mình chia sẻ tại sao mà Đức Phật không sanh trong vương cung. Bởi vì chư Đại Bồ Tát và các bậc thánh hiền thường thích cái chỗ A Lan Nhã, tức là cái nơi tịnh vắng, thanh tịnh. Cho người nào mà thường thích núi rừng là biết nhiều đời mình cũng có tu. Còn mình thích mà thích, ồ sao mình thích phố thị quá, mà lên chánh thiện lên ngày muốn rút muốn chạy rồi là biết rồi đó, đúng không? Có nhiều người mà thích lên chánh thiện lắm, tôi hay kể đó. Trời ơi, chỗ thầy nó yên ổn, buổi sáng nghe chim hót sóc kêu rồi đủ thứ rồi hết, thích quá lên ở, lên xin tầng. Mà mới ở được 3 ngày cầm điện thoại lên: má hả, má bệnh hả? Chạy về cái bữa sau lên sám hối: thật ra má con không bệnh mà con nhớ nhà quá con nói vậy. Tôi đâu có nghe đâu. Cầm điện thoại lên: má hả, má bệnh hả? Trời ơi tội quá thôi, thầy cũng thông cảm con, em về má không bệnh. Rồi mấy ngày sau điện lên sám hối: thật ra con nhớ nhà quá chứ má con đâu có bệnh gì đâu. Mà biết là cái lực dụng mình đủ đúng không? Đó cho nên là Bồ Tát thích A Lan Nhã. Cho nên mình thấy đặc biệt nhất là Bồ Tát sanh ở đâu? Sanh đâu? Bồ Tát khi ra đời sanh ở cõi cây vô ưu. Nhớ nha. Thành đạo ở đâu? Thành đạo ở đâu? Cõi cây Tất Bát La. Chuyển pháp luân ở đâu? Đó, mình thấy đặc biệt không? Chuyển pháp luân ở đâu? Hả? Chuyển pháp luân không ở vương cung ở đâu, mà ở vườn Lộc Uyển. Nhập niết bàn ở đâu? Dưới cội cây sa la. Thì bây giờ minh chứng lại Đức Phật biết rằng cái thế kỷ 21 này chúng sanh nó tàn phá núi rừng, cho nên ta tị hiện mấy ông nhớ phải trồng cây cho tôi. Ông phá rừng quá, bây giờ lũ lụt sấm thần đủ hết, phá kinh khủng luôn. Đó cái khu rừng của tôi ấy, mấy ông nói á. Mấy ông nói là ngày xưa nha, mấy ông nghĩ cái khu rừng này đời con nè, đời cháu, đời chích ăn cũng hết, rừng bạc ngàn luôn. Mà bây giờ ông nói cái đời của con chưa tới 60 tuổi bây giờ ông còn cây ăn khiếp thiệt cái chứ. Nó chặt gì nó phá tan tành luôn, bây giờ nó khô nó hạn nó lũ lụt, trời nào mà hại mình hại chứ ai hại. Chặt cây gì mà chặt cây luôn. Cho nên bây giờ tôi thiết kế tôi trồng rừng để đại chúng bây giờ mình mới thấy công nhận nha. Khi mà tôi thiết kế tôi trồng rừng để đặc biệt nhất cái bài chỗ tôi á, mưa nha, mà tôi đi ra khoảng một đoạn đường nó không có mưa, nắng chang chang. Đó, mình chúng phải lưu ý, mình bây giờ phải quý tiếc cái môi trường, quý tiếc lắm. Chỗ nào bây giờ cũng là xi măng cốt thép không, thì khí hậu càng ngày càng nóng, phải không? Khí hậu gì mà ở miền Bắc mà 50 độ, ở ngoài đường là gần 60 độ. Tại ai? Tại mình phá rừng quá. Cho nên Bồ Tát thị hiện, thứ nhất là cho mình thấy Ngài không có ở trong cung vàng điện ngọc, mà luôn luôn ở chỗ núi rừng A Lan Nhã, thấy không? Bốn điểm, bốn thánh tích đều ở trong rừng núi hết, chứ không có ở trong vương cung, đặc biệt chỗ đó. Rồi cái thứ hai là gì? Nếu Đại Bồ Tát mà sanh trong vương cung á, thì chư thiên bát bộ vào cũng được, nhưng mà ở dưới gốc cây thì các vị Đại Bồ Tát gọi là Đại Long á, chư thiên mới có dịp cúng dường, nhớ nha, mới có dịp cúng dường được đó. Rồi thứ ba là tại sao Bồ Tát sanh ra hông bên phải à. Thứ nhất là biểu hiện Bồ Tát dứt cái lòng khát ái, không đi bằng con đường đó, đó. Rồi thứ bốn là Bồ Tát sanh ở dưới cội cây vô ưu. Tại sao không có sanh ở cội cây nào cội là vô ưu, biết vô ưu không? Cho nên bây giờ mình thấy có những người mà mình dùng cái từ họ mê là đại mê chứ không phải tiểu mê. Có những cái chỗ mà nó mọc li ti lên nó là vô qua vô đàm á, trời nó mê gì mê, ở thiền viện tôi đầy nó mọc đầy hết. Cái đó nói thiệt luôn, mình ở dơ quá xanh móc. Mình ở dơ quá nó xanh móc, có những cái chỗ tôi không có quét dọn tôi lâu ngày tôi đến tôi giật mình luôn. Phật tử nó chờ cái xanh qua đàm tôi nó trời ơi người ta mê rồi cô tu còn mê chi nữa. Cái này mình ở dơ rồi nó xanh móc lên chứ là qua u đàm nào nằm chỗ này. Khi mình qua Ấn Độ nữa giật mình cái cây hoa u đàm ta lớn gì mà khủng khiếp luôn chứ đâu mà bao nhiêu năm, 1000 năm nó mới sanh ra một lần. Phải có bậc mà chuyển luân thánh vương hay là bậc thánh nhân ra mới có chứ. Còn phàm phu như mình nó sanh 1 tỷ người nó cũng ra nữa. Vậy mà mê ơi là mê luôn. Chỉ chờ tôi nói là đại mê, học Phật pháp mà không hiểu. Nhưng mà cái vô ưu là gì? Vô ưu là biểu hiện cho ngài không có còn phiền não u buồn, vô là không, u là phiền, tức là không có còn phiền não cấu nhiễm nữa. Cái cây nó biểu hiện cho cái lúc ngài sanh ra, ngài nói mà nơi nào có những cái cây mà biểu hiện cho cái sự kiện đó ngài ra đời chỗ đó, ngài chọn mà, thấy không? Rồi do nhân gì duyên gì khi Bồ Tát đản sanh, trời đế thích đem qua sang rải trên lối đi. Biết do gì không? Do gì không? Cho nên mình thấy cái người mà giàu có, mình dùng cái từ mà đại gia là cái tâm kiêu mạn họ lớn hơn cái người tiểu gia. Mà cái người tiểu gia cái tâm họ kiêu mạn lớn hơn chút nữa cái người mà ăn xin, đúng không? Ngay bây giờ mình mà là cái bang mình có ngã mạn không? Ăn xin mình ngã mạn ai nữa, đúng không? Người ta hất, ta hủi, ta chửi, ta rủa mình bình thường. Mà tôi mà đại gia mà ông chửi tôi là có chuyện, đúng không? Thì như vậy là trời đế thích nè, thiên long nè, quỷ thần Atula nè, cái tâm họ lớn lắm, cái tâm kiêu mạn họ, nhưng mà họ sẵn sàng họ quỳ gối họ rải qua, tức là chặt đứt cái tâm kiêu mạn của họ. Cho nên mình thấy thiền sư Triệu Châu đặc biệt lắm nha. Khi mà ông vua Triệu đến nằm trên giường tiếp, dùng cái mạch thật gọi là tiếp khách bậc thượng, tại sao mà ông xuống giường? Bởi vì ông vua cái tâm ngã mạn lớn lắm. Mà nếu mà ra cổng mà đón ổng á thì sao? Cái ngã càng lên nữa. Cho nên bây giờ thiền sư Triệu Châu muốn chặt cái ngã này, ngồi ở giường tôi tiếp ông. Mà khi mà đến rồi ông vua Triệu rất là kính. Ngay trong giờ phút đó ông ngộ ra được, ông phá cái ngã của ông. Mai sáng cái ông vua Triệu, ông kêu một cái ông quan đại thần đến, đem cái đồ đến cúng giường ngài. Ngài bước xuống giường thiền ra nhà khách tiếp. Tại sao mà ngài ông ngồi ở giường thiền? Biết không? Tại sao ngài ngồi không ngồi trên? Bởi vì ông quan đại thần á, ông ở trên á, trên 1000 người nhưng mà ở dưới người, mà ở dưới một người lúc nào cũng lo sợ nơm nớp, sống yên ổn. Mà ông sống với ông vua là ông lúc nào cũng sợ đó. Cho nên cái thân cái tâm ông lúc nào cũng hoảng sợ. Cho nên thiền sư Triệu Châu tiếp khách bậc trung, dùng cái tình người để mà tiếp. Ngay giờ phút đó ông mới học Phật pháp. Nhưng mà tiếp khách bậc hạ là ngài hay tin một cái người nào mà nghèo khổ đến, ngài ra ngài cổng ngài tiếp, để người ta không có tuổi thân người ta tu được. Rồi là ba bậc tiếp khách, thấy không? Thượng, trung, hạ. Thượng thì ngồi trên giường tiếp, trung thì bước ra nhà khách, mà bậc hạ ra ngồi cổng. Thấy hay không? Thì chúng thấy đặc biệt không? Đó. Thì đây như vậy, hàng phục cái tâm kiêu mạn của ông trời đế thích chư thiên Là cái thứ hai gì đại chúng biết không? Cái hai là thệ nguyện ông trời Đế Thích, ông khá nguyện nè. Nếu sau này có một vị Phật nào ra đời, con sẵn sàng từ cung trời đau lợi xuống rải qua cúng dường. Đó là thệ nguyện xưa của ông. À, tức là thệ nguyện cái thời quá khứ, Phật quá khứ thì bà Thi á, ông phát nguyện. À. Cho nên trong kinh Bổng Tích nói á, bất cứ một vị Bồ Tát nào ra đời, con sẽ nguyện đem hoa sen rải trên lối đi. Rồi lại nữa, khi Bồ Tát đi trên hoa sen là biểu hiện cư trần bất nhiễm, ở trong trần lao mà không có nhiễm. Nhớ nha, còn mình ở tới đâu là nhiễm tới đó, đúng không? À, cho nên trong kinh Pháp Cú nói á, như giữa đống rác nhớp văng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần xanh ế nhiễm mùi phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Tức là ở trần mà không nhiễm, ở trong trần lao vậy mà không có ô nhiễm, vẫn tu tập, vẫn làm các việc thiện pháp. À, đó, cho nên nhớ kỹ điều đó. Rồi chúng ta học qua phần thứ bảy là sự kiện Bồ Tát hiện thân đi bảy bước. Thì chúng biết gì không? Là biểu hiện, biểu thị Ngài là Phật thứ bảy. Phật thứ nhất là gì? Đức Phật Tỳ Bà Thi. Đức Phật thứ hai là Phật Thi Khí. Đức Phật thứ ba là Tỳ Xá Phù. Đức Phật thứ bốn là Câu Lâu Tôn. Đức Phật thứ năm là Câu Na Hàm Mâu Ni. Đức Phật thứ sáu là Phật Ca Diếp. Đức Phật thứ bảy là Thích Ca Mâu Ni. Đó. À, tức là mỗi vị Phật có những cái số tuổi. Chẳng hạn như Phật Câu Lâu Tôn là con người lúc đó sống 6 vạn tuổi nha. À, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni lúc đó con người giảm xuống còn 4 vạn tuổi. Đức Phật Ca Diếp là con người lúc đó còn 2 vạn tuổi. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời con người còn có 100 tuổi rồi chết. Có những người mà có duyên thì quá hơn chút thôi, chứ còn thường thường 90, 80, 70 rồi xong. Cái tuổi thọ ngắn lại. Sở dĩ mà cái tuổi thọ ngắn á, là do mình sanh trong cái cuộc đời này gọi là ngũ trược ác thế, kiếp trược nè, phiền não trược nè, mạng trược. Ví dụ trược là nhơ quế, mình sanh ra trong cái cuộc đời này bây giờ sao nó phức tạp quá, nên cái mạng sống mình nó cũng phức tạp luôn, đúng không? Bây giờ đụng một cái ung thư 40-50 tuổi chết rồi. Vì sao? Vì thức ăn nó bị ô nhiễm, rồi khí hậu ô nhiễm, rồi con người bị ô nhiễm nữa. Mình dùng một cái từ là sư đòn ô nhiễm, cho nên chết sớm nhưng có gì hết á, tuổi thọ mình ngắn lại đó. Rồi khi ngài đi bảy bước biểu hiện cho không gian bốn hướng, tức là đông nè, tây nè, nam nè, bắc nè, thời gian ba thời, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, cộng lại gọi là bảy bước. À. Trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Ly Thế Gian thứ 38 ghi, chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 sự kiện thị hiện đi bảy bước. Một là vì hiện Bồ Tát lực mà đi bảy bước, tức là dùng cái năng lực Bồ Tát biểu hiện ra cái sức sống. Mỗi bước đi của ngài là hiện thân của chánh niệm tỉnh thức. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử mà đi mà chánh niệm cũng là hoa sen nữa, đúng không? Mà hôm nào mình đi mình tỉnh giác, mình chánh niệm mà không có một niệm nào hết, không có một niệm vọng khởi là mình biết mình đang chi bên bước sang. Mình ngồi thiền mà chánh niệm tỉnh thức là mình ngồi trên tàu sang, chứ không phải mình thấy Đức Phật ngồi mình ngồi cũng được. Nhiều người nói thấy Đức Phật ngồi trên tàu nó sang thích quá, thích thì mình ngồi cũng được gì, đúng không? Nhưng mà với điều kiện là mình tỉnh trong ngày sáng, mình ngồi 45 phút này mình tỉnh thì là đang ngồi trên tàu hoa sen. Còn mình ngồi mình vọng tưởng là mình đang ngồi đâu, gai xương rồng ví dụ đó. Cho nên là dễ lắm. Quỳ hiện xả thí bảy thánh tài, tức là tệ tài nè, đúng không? Giới tài nè, tấn tài vân vân. Đi bảy bước. Thứ ba là quỳ cho địa thần thổ nguyện nên đi bảy bước. Thứ bốn là quỳ hiện tướng siêu tam giới nên thị hiện đi bảy bước. Thứ năm là quỳ hiện bước đi tối thắng của Bồ Tát hơn hẳn bước đi của Tượng Vương, Ngu Vương, Sư Tử Vương mà đi bảy bước. Là chúng thấy con voi đi sao? Tượng Vương á, con voi đi từng bước đi xuống, đi đâu tỉnh đó đó nha. Cái bước đi đó. Rồi gì nữa? Con châu chúa, rồi con sư tử chúa. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật mới cái đản sanh ra đời à, mà hiện thân như thế, tức là vượt hơn các loại người. Đó. Thứ sáu là vì hiện tướng kim cang địa mà đi bảy bước. Thứ bảy vì hiện tướng muốn cho chúng sanh sự dũng mãnh nên thị hiện đi bảy bước. Thứ tám vì hiện tu thất giác bảo, tức là thất giác chi á, mà hiện đi bảy bước. Thứ chín vì hiện pháp đã được chẳng do người khác dạy nên hiện đi bảy bước. Trên Đức Phật dạy tu không có ai dạy hết á, không đến cái cảnh giới mà chứng ngộ đạo lý rồi ngài không có ông thầy. Thứ mười là vì thị hiện tối thắng vô tỷ ở thế gian nên hiện thân đi bảy bước. Đó thì bây giờ còn dài quá mà thời gian nó có hạn, thì ráng sao ráng mình học một bữa nữa đi. À, thì kỳ sau chúng ta học qua một cái phần là khi Bồ Tát đảng sanh đi bảy bước là một điều làm ngài nhìn sáu phương, nhất là phương đông nè, phương nam, không? Rồi phương tây, phương bắc, phương dưới và phương trên. Khi ngài hiện thân ra sáu phương nó có một cái ý nghĩa trong cái sự tu tập của các hành giả tu tập. Cho nên kỳ sau thôi chúng ta học luôn nha, chứ bây giờ mình nói nó cũng kịp. Đó. Thì thôi bây giờ mình hồi hướng. Đủ giờ. Quý Phật tử chấp tay hồi hướng như chúng tôi.
Chúng sanh vô biên thời nghiện đó phiền não do tận thời nguyện đoạn pháp môn vô nguyện học Phật đạo vô thượng thể nghiện thành.
Ở đây tôi thông báo cho quý Phật tử nào mà có đi dự khóa tu 3 ngày á, mà nếu mà công chuyện mình á ngày thứ 6 mình đi không được á thì có thể mình đi 2 ngày cũng được, ngày thứ 7 chủ nhật, hoặc là nếu mà đủ nhân duyên mình đi ngày cuối cũng được. Để mà tham gia cái khóa tu. Nam mô Phật.